chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Bắc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 22 chuyện Tiếng Lạ Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trong tác gì trước, Nghi Lâm bồng lệnh Hồ Dung thoát khỏi quần Ngọc Viện, đưa chàng tới một vùng hoang vu cô tịch cho chàng dưỡng thương. Trong khi đó, quần hùng không tìm thấy Hồ Dung, bèn kéo nhau trở lại Lưu Phủ, nơi một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Thứ 24, bọn Tung Sơn uy hiếp Lưu Gia. Trong khi Ngọc Bích Quần thu nhận Lâm Bình Chi vào vương tường, liền dẫn đệ tử đi thẳng đến Lưu Phủ Phó Hội. Lưu Chính Phong nghe được tin này, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quân Tử Kiếm, trưởng môn Thái Hoa Sơn, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, lại thân hành giá lâm đến phủ. Lão vội ra ngoài, sang nghênh đón, miệng không ngớt đưa lời cảm tạ. Ngọc Bích Quần rất khiêm tốn và hòa nhã, vẻ mặt tươi cười, nói những lời chúc mừng, rồi cùng Lưu Chiến Phong nắm tay nhau đi vào cổng. Thiên Môn đạo nhân Định Giật Sư Thái, Dư Tương Hải, Văn Tiên Sinh, Hà Tâm Thất cùng xuống thềm ưng tiếp. Dư Tương Hải lòng dạ đen tối, nghĩ bụng:
Trưởng môn Thái Hoa Sơn thân hành đến đây, chắc không phải nể mặt Lưu Chiến Phong, bởi vì ta mà đến, vốn là chân phải của lão đông thế mạnh, ta không nên gây sự với lão. Nếu Ngọc Bích Quần nói những lời không khiêm nhường, thì ta sẽ hỏi trước một đệ tử lãnh Hồ Dung và lão ngủ biết kỹ nữ trong kỹ viện làm như vậy. Nếu lão trở mặt thì bây giờ ta đành động thủ.
Nào ngờ, khi thấy Dư Thương Hải, Ngọc Bích Quần vòng tay xá dài rồi cung kính nói:
Dư quán chủ, đã lâu không gặp, quán chủ ngày càng khang kiện hẳn ra.
Dư Thương Hải cung tay trả lễ rồi nói:
Ngọc Tinh Sơn, kính chào nhà quân.
Mọi người nói với nhau mấy câu xã giao. Trong Lưu Phủ lại có các vị tân khách từ các lộ lục tục kéo đến. Hôm nay là ngày chính thức rửa tay gác kiếm của Lưu Chiến Phong. Đến giờ Tí hai khắc, Lưu Chiến Phong quay vào nội đường. Các đệ tử môn hạ của lão lo chiêu đãi tân khách. Gần đến giờ ngọ, 500 vị tân khách từ xa kéo đến như dòng nước chảy. Phó bang chủ cái bang Trương Kim Ngao, hạ lão phụng sư trong Lục Hợp Môn ở Trịnh Châu, dẫn theo ba người con rể, Thích Lão Lão trên đỉnh thần nữ dãy Tam Hợp Xuyên Ngạc, bang chủ Phan Hống bang Hải Sa Đông Hải, Khúc Giang, Nhi Hữu, thần đao Bạch Khắc và thần bút Lô Tê Tư lần lượt kéo đến. Trong những người này, có người đã từng quen biết, có người chỉ hâm mộ danh tiếng mà trước nay chưa từng gặp qua Lưu Chính Phong. Lúc này, trên đại sảnh, mọi người chào hỏi nhau, làm quen với nhau, không khí rất huyên náo. Thiên Môn đạo nhân và Định Giật Sư Thái vào nghỉ trong sương phòng riêng biệt, không muốn chào hỏi mọi người. Cả hai cùng nghĩ bụng.
Trong những tân khách đến hôm nay, có người cố nhiên là có thành danh địa vị trên giang hồ, cũng có những người chẳng ra sao cả. Liêu Chính Phong là cao thủ phái Hành Sơn, sao lại không biết tự trọng mà kết ra bừa bãi như vậy, há chẳng làm bại hoại thành danh của Ngũ Nhạc kiếm phái ư?
Tên của Nhạc Bất Quần tuy gọi là Bất Quần có nghĩa là không thích kết bạn, nhưng lại rất thích kết giao bằng hữu. Trong những vị tân khách đến, có nhiều người vô danh tiểu tốt hoặc những đồ đệ thanh danh không rõ ràng. Chỉ cần chủ động đến nói chuyện với lão thì Nhạc Bất Quần cũng nói cười vui vẻ, chứ không lộ chút gì ra vẻ ta đây là trưởng môn của phái Hoa Sơn, một cao nhân nhất đẳng trên giang hồ. Bọn đệ tử Lưu Phủ chỉ huy nhà bếp phục dịch, trong ngoài sắp đặt 200 bàn tiệc. Thân thích của Lưu Chính Phong là môn khách Trương Phong và bọn đệ tử của Lưu Môn là Hướng Đại Niên, Mễ Vi Nghĩa cung kính mời các vị tân khách nhập tiệc. Theo địa vị và danh vọng trong võ lâm thì Thiên Môn Đạo Nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, lên ngồi ghế chủ tiệc. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái đã kết minh với nhau, nên Thiên Môn Đạo Nhân, Nhạc Bất Quần, Định Giật Sư Thái đều có một nửa tư cách chủ nhân, nên không ai tiện ngồi trên. Các vị tiền bối đều nhường cho nhau, không ai ngồi vào ghế thủ tịch. Bỗng nghe hai tiếng cổng chiêng xèng xèng, tiếp theo là tiếng nhạc sập sình, tiếng loa cát oang oang dẹp đường. Hiển nhiên là có quan nha gì đó đến trước cổng. Quần hùng lấy làm ngạc nhiên, chợt thấy Lưu Chính Phong mình mặc trường bào mới toanh, vội vội vàng vàng từ nội đường chạy ra. Quần hùng hoan hô chúc mừng, nhưng Lưu Chính Phong cung tay vái chào qua loa, rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Một lúc sau, lão cung kính đón tiếp một vị quan viên mình mặc công phục đi vào. Quần hùng cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi:
lẽ nào viên quan này cũng là một cao thủ trong võ lâm?
Họ thấy viên quan này tuy mang phẩm phục của triều đình, nhưng hai mắt lờ đờ, mặt đầy tử khí, hiển nhiên không phải là người có võ công. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng:
Lưu Chính Phong là đại thân sĩ ở thành Hành Sơn, lão thường kết giao với bọn quan nhà. Hôm nay là ngày đại hỷ của lão, quan viên địa phương đến mừng cũng không có gì là lạ.
Viên quan ngang nhiên đi thẳng vào, bệ vệ đứng ở giữa, nha đầu quỳ xuống phía sau gã, hai tay giơ cao trình lên một cái khay có phủ gấm vàng, trong khay đặt một cuốn tròn. Viên quan cúi người tiếp lấy cuốn tròn đó, rồi lớn tiếng nói:
Thanh chỉ đến, Lưu Chính Phong hãy tiếp chỉ.
Quần hùng vừa nghe đều giật mình sợ hãi, nghĩ: hôm nay là ngày rửa tay vào chỗ vàng của Lưu Chính Phong. Treo kiếm quy ẩn là chuyện trên giang hồ, đâu có liên quan gì đến triều đình. Sao hoàng đế lại hạ thánh chỉ? Lẽ nào Lưu Chính Phong có mưu đồ đại nghịch, bị triều đình phát hiện? Nếu lão có gì nguy nan, bọn ta phải ra tay tương trợ. Mọi người không hẹn mà đều có chung ý nghĩ, đứng dậy không nói gì, tay cầm sẵn đao kiếm. Họ liệu đoán viên quan đã đến đây tuyên chỉ thì nhất định có bọn quan bí mật bố trí ở phía Lưu Phủ, một trận đại chiến khó tránh khỏi xảy ra. Bọn họ và Lưu Chính Phong là chỗ thân giao, quyết không thể khoanh tay mà đứng nhìn được. Bọn họ đã đến Lưu Phủ dự tiệc, tất nhiên cũng là người trong bọn nghịch đảng, có thể thờ ơ sao được. Bọn họ chỉ đợi Lưu Chính Phong biến sắc quát mắng thì cùng nhảy vào, băm nát tên quan chó má này như tương. Nào ngờ Lưu Chính Phong vẫn rất bình tĩnh, lão quỳ gối xuống, hướng về phía viên quan, khấu đầu lại ba lại rồi lớn tiếng nói:
Kẻ vi thần là Lưu Chính Phong, xin nghe thánh chỉ, kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Quần hùng thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Viên quan mở cuộn vải tròn ra tuyên đọc:
Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiêu viết, theo tuần phủ tỉnh Hồ Nam Tấu, thứ dân Lưu Chính Phong ở huyện Hành Sơn, chăm lo việc nghĩa, giỏi về cung mã, ở quê nhà kham tài đại dũng, vậy phong chức tham tướng, để từ nay vì triều đình, gắng sức bao đáp, không phụ lòng trẫm, không thử.
Lưu Chính Phong lại khấu đầu đáp:
Phi thần Lưu Chính Phong bái tạ hồng ân, kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế,
vạn vạn tuế.
Rồi lão đứng dậy, hướng về Viên Quang, khom người nói.
Đa tạ Trương đại nhân đã chiếu cố đề bạt.
Viên Quang vuốt râu mỉm cười nói.
Chúc mừng, chúc mừng. Lưu tướng quân, từ nay tướng quân và ta đều cùng là kẻ bè tôi, hà tất phải khách khí như vậy.
Lưu Chính Phong đáp.
Tiểu tướng nguyên là kẻ thảo dân thất phu, hôm nay được triều đình phong quan là nhờ ân trạch sâu dày của hoàng thượng, khiến cho tiểu tướng rạng rỡ tổ tâm. Đó cũng là nhờ tuân phủ đại nhân mà Trương đại nhân đã hết giả biến cử.
Viên Quan cười nói.
Hổng giam, hổng giam.
Lưu Chính Phong quay lại hỏi Phương Thiên Câu.
Phương hiền đệ, lễ vật phục kính Trương đại nhân đâu?
Phương Thiên Câu đáp.
Là tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cả rồi ạ.
Gã nói xong, liền quay người bưng ra một chiếc mâm, trên mâm đựng một bọc gấm. Lưu Chính Phong giơ hai tay nhận lấy rồi cười nói.
Chút lễ mọn này không đủ tỏ lòng thành kính, mong Trương đại nhân nhận cho.
Gã Trương đại nhân cười nói.
Là huynh đệ với nhau, Lưu đại nhân đừng đa lễ như vậy.
Gã nói rồi đưa mắt ra hiệu cho tên sai đầu bên cạnh tiếp lấy. Lúc sai đầu nhận chiếc mâm, hai tay hắn chịu xuống, rõ ràng lễ vật trong mâm không nhẹ, không phải bạc mà là vàng. Trương đại nhân cười híp mắt nói.
Tiểu đệ đang thi hành công vụ, không ở lại lâu được. Nào, 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 hãy rót ba chén rượu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay được phong quan nhậm chức. Chẳng bao lâu tướng quân lại được thăng quan tấn tước, ân trạch của hoàng thượng rộng lớn không biết bao nhiêu mà lường.
Tả hữu rót rượu mang đến, Trương đại nhân liên tiếp uống cạn ba bát rượu, rồi cung tay chào, quay người đi ra cửa. Lưu Chính Phong nét mặt hớn hở, tiễn đưa ra tận cổng lớn. Tiếng chiên trống lại vang lên, Lưu phủ ngưng lễ tiễn khách. Màn kịch này vượt ra ngoài ý nghĩ của quần hùng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói thế nào, vẻ mặt vừa bẽn lẽn vừa kinh ngạc. Các vị tân khách đến Lưu phủ tuy không phải là người trong hắc đạo, cũng không phải là người tác loạn phạm thượng, nhưng họ đều có danh vọng trong võ lâm, là những nhân vật tự coi mình rất cao. Đối với quan nha, họ đã không coi ra gì. Giờ thấy Lưu Chính Phong sư phụ quyền thế, được hoàng đế phong chức tham tướng, chẳng qua chỉ là một chức quan võ nhỏ bằng hạt mè hạt đậu, mà lão đã cảm kích vô cùng, làm những điều bộ hành vi châm cháo, lại ngang nhiên đưa hối lộ, thì lòng họ rất coi thường lão. Có người không nhịn được, vẻ khinh khi lộ rõ trên mặt. Còn những vị tân khách lớn tuổi thì nghĩ.
Xem tình hình này, thì ao mũ của lão nhất định là dùng vàng bạc mà mua rồi. Không biết lão xài hết bao nhiêu mới mua được việc đương cử của quan toàn phủ. Lưu Chính Phong xưa nay là người chánh trực, không hiểu sao tới lúc về già còn ham danh vọng, lại dùng thủ đoạn đê hèn để mua một chức quan như vậy.
Lưu Chính Phong đi đến trước mặt quần hùng, mặt mày đầy vẻ hân hoan, chào mời các vị tân khách. Không có ai ngồi thủ tọa, chiếc ghế thái sư đó vẫn để trống. Ghế đầu bên trái là hạ lão quyền sư ở Lục Hợp Môn, là người cao niên nhất. Ghế đầu bên phải là phó bang chúa cái bang Trương Kim Ngao. Trương Kim Ngao tuy không phải là người võ nghệ cao cường, nhưng cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ. Bang chủ cái bang là Giải Phong, võ công danh vọng rất cao, nên ai cũng kính nể. Quân hùng lục tục ngồi xuống, người của Lưu phủ đến rót rượu. Hướng đại niên đưa lên một trà kỷ trên phủ gấm hoa, rồi hắn bưng một cái chậu bằng vàng sáng loáng, dài khoảng nửa thước, đựng đầy nước, để lên trà kỷ. Bỗng, nghe ngoài cổng vang lên ba tiếng cổng, bong bong bong, tiếp theo là tám tiếng nổ đùng đùng của pháo đại. Bọn hậu bối đệ tử đang ở hậu sảnh hay ngồi trong hoa sảnh, đều chạy đến sảnh xem rất náo nhiệt. Lưu Chính Phong cười hi hi đi vào sảnh đường, cung tay vái chào một vòng. Quân hùng đều đứng lên đáp lễ. Lưu Chính Phong lớn tiếng nói:
Thưa các vị tiền bối anh hùng, thưa các vị hảo hán bằng hữu, thưa các vị thanh niên bằng hữu, các vị đã chẳng ngại đường xa đến đây, Lưu Chính Phong này hân hạnh vô cùng, cảm kích khôn xiết. Hôm nay tiểu đệ rửa tay chợ vàng, từ nay không còn hỏi han đến những chuyện trên giang hồ nữa. Như các vị đã biết, huynh đệ đã chịu ân điển của triều đình làm một chức quan nho nhỏ. Người ta thường nói hưởng lộc của vua thì phải hết đạo trung quân. Hành vi trên giang hồ xét cho cùng là vì nghĩa, còn việc quốc gia là việc công, phải tuân giữ phép nước để báo ân vua. Hai con đường này gần như mâu thuẫn với nhau, làm cho Lưu Chính Phong này rất lấy làm khó nghĩ. Từ nay về sau, Lưu Mỗ ra khỏi võ lâm, môn hạ đệ tử của Lưu Mỗ nếu muốn gia nhập vào môn phái khác, đương nhiên vẫn là bạn tốt của Lưu Mỗ. Bao nhiêu ân oán thị phi trong võ lâm, Lưu Mỗ sẽ không hỏi han tới nữa.
Lão nói xong lại cung tay vái xuống. Quân hùng đã liệu đoán trước là lão sẽ nói như vậy, bèn nghĩ:
À, thầm tầm của lão là muốn được làm quan, người đã có ý chí như vậy thì miễn cưỡng làm sao được. Dù sao thì lão cũng không có lời gì đối với bọn mình, vậy thì từ nay trong võ lâm cứ xem như là không có tên của lão mà thôi.
Có người lại nghĩ, những năm gần đây trên giang hồ ngũ nhạc kiếm phái luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, được mọi người ngưỡng mộ khâm phục. Lưu Chí Phong lại bày ra chuyện này, đương nhiên trước mặt người ta không dám nói, nhưng sau lưng thì không tránh khỏi sự chê cười. Người khác lại nghĩ:
Người ta nói ngũ nhạc kiếm phái là môn phái hiệp nghĩa, ngay vừa gặp thăng quan phát tài thì khép nắp khấu đầu trước bọn quan nha, thì còn đề cao hai chữ hiệp nghĩa làm gì nữa không biết.
Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Trên đại sảnh yên lặng không một tiếng động. Đáng lý ra trước tình cảnh này thì mọi người đều hỏi thăm chúc mừng Lưu Chí Phong, nào là phúc thọ toàn quy, cấp lưu dũng thoái, đại trĩ đại dũng, biết phải chứ. Nhưng hơn 1.000 người trên sảnh đường, không ai nói một lời. Lưu Chính Phong quay người nhìn ra ngoài, rồi lớn tiếng nói:
Đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư thâu nhận là môn hạ, truyền thụ võ nghệ, chưa làm rạng rỡ được môn phái Hành Sơn. Đệ tử vô cùng xấu hổ. May thầy có mặt sư ca chủ trì một môn. Lưu Chính Phong này bất tài vô dụng, thì có thêm một Lưu Mỗ cũng không phải là nhiều, mà bớt đi một Lưu Mỗ cũng không phải là ít. Từ nay về sau, Lưu Mỗ đã rửa tay chợ vàng, chuyên tâm làm quan, quyết không dùng võ nghệ ân sư truyền để cầu thăng quan tiến chức. Những ân oán thị phi trên giang hồ hoặc tranh chấp môn phái, Lưu Mỗ quyết không hỏi tới. Nếu trái lời thì xin như lưỡi kiếm này.
Lão xoay tay phải, rút thanh trường kiếm trong tay áo ra khỏi vỏ, hai tay bẻ tách một tiếng, thanh kiếm gãy thành hai đoạn. Lão bẻ trường kiếm rồi thuận tay luyện hai đoạn kiếm xúc thềm, leng keng hai tiếng nhẹ. Hai phần kiếm gãy đã cắm hút vào viên gạch xanh. Quần hùng vô cùng kinh hãi khi nghe tiếng hai đoạn kiếm gãy cắm sâu vào viên gạch xanh. Lưỡi kiếm này hiển nhiên là một loại khí giới nát ngọc tan vàng. Lưu Chí Phong vận kinh lực của ngón tay bẻ gãy kiếm thì không có gì là lạ. Đằng này, lão bẻ gãy bảo kiếm một cách nhẹ nhàng, không phí một chút sức lực, thì công phu nội lực của lão thật là lợi hại, xứng đáng là cao thủ số một về chỉ pháp trong võ lâm. Văn Tiên Sinh thở dài nói:
À, đan tiếc, thật là đan tiếc.
Chẳng biết Văn Tiên Sinh tiếc cho lưỡi bảo kiếm hay tiếc cho Lưu Chí Phong, một vị cao thủ lại cam tâm đi làm quan cho hoàng đế. Lưu Chí Phong vẻ mặt hớn hở, xắn hai tay áo toàn nhúng vào chỗ vàng. Bỗng nghe có người ngoài cổng lớn tiếng la:
Dừng lại, khoan đã.
Lưu Chí Phong hơi giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cổng lớn có bốn gã hán tử mình mặc áo vàng. Bốn gã vừa vào đến cửa đã chia ra đứng hai bên. Lại có một hán tử dáng người rất cao, mình mặc áo vàng hiên ngang đi vào. Trong tay hắn cầm một lá cờ gấm thêu ngũ sắc, trên cờ điểm xuyết đầy chân châu bảo thạch, bay phất phới phát ra những tia sáng rực rỡ. Rất nhiều người đã nhận ra lá cờ vàng này, sợ hãi la lên:
"Cờ lệnh của minh chủ Vũ Nhạc Kiếm Phái đã đến!"
Gã hán tử cao người đi đến trước mặt Lưu Chí Phong, giơ cờ lên rồi nói:
"Lưu sư thúc, đệ tử Phổng Mĩnh minh chủ cầm cờ lệnh Ngũ Nhạc Kiếm Phái tới đây, mong đại lễ rửa tay chỗ vàng của Lưu sư thúc tạm thời dừng lại."
Lưu Chí Phong không người đáp:
"Không biết hiệu lệnh của minh chủ có dụng ý gì?"
Gã hán tử đó nói:
"Đệ tử Phụng Mệnh hành sự, quả thiệt là không biết ý chỉ của minh chủ là gì, xin Lưu sư thúc thứ tội cho."
Lưu Chí Phong mỉm cười nói:
"Bất tất phải khách khí như vậy. Hiền điệp là thiên trượng tùng sự hiền điệp phải không?"
Mặt lão tuy lộ vẻ tươi cười, nhưng giọng nói run run, rõ ràng chuyện này đến quá đột ngột. Dù lão là người đã cầm kiếm xông pha trăm trận, nhưng cũng không tránh khỏi bị chấn động tâm thần. Gã hán tử đó chính là thiên trượng tùng sự Đăng Phạt, đệ tử môn hạ của phái Tung Sơn. Gã nghe Lưu Chí Phong biết tên tự và ngoại hiệu của mình thì vô cùng đắc ý, khom lưng nói:
"Đệ tử Sử Đăng Đạt xin bái kiến Lưu sư thúc."
Gã bước lên trước vài bước, hướng về Thiên Môn đạo nhân, nhặt bức quần, định giật sư thái hành lễ rồi nói:
"Đệ tử môn hạ phái Tung Sơn bái kiến các vị sư bá sư thúc."
Bốn gã hán tử áo vàng cùng cúi người hành lễ. Định Giật Sư Thái rất vui mừng, nghiêng người đáp lễ rồi nói: "Sư phụ của ngươi đứng ra ngăn cản việc này thật không có gì hay bằng. Theo ta, chúng ta là người học võ, lấy nghĩa hiệp làm trọng, giao du tự đại trên giang hồ, việc gì phải nhọc sức ta làm quan. Nhưng ta thấy Lưu Chí Phong huyền đệ đã an bài tất cả, quyết không thèm nghe lời khuyên của lão ni này, nên ta cũng không dườm lời làm gì cho mỏi miệng." Lưu Chí Phong trịnh trọng nói:
"Năm xưa Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta kết minh ước định tương trợ bảo vệ chính khí trong võ lâm, gặp việc có liên quan đến năm phái mọi người phải nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Lá cờ ngũ sắc này do năm phái cùng chế ra, thấy cờ lệnh như thấy minh chủ, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng hôm nay rửa tay chậu vàng là chuyện riêng của Lưu Mỗ, đã không vi phạm quy chế đạo nghĩa của võ lâm, càng không liên quan gì đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nên không thể nhận sự ràng buộc của cờ lệnh minh chủ. Xin sự hiền điệp bẩm lại với tôn sư, Lưu Mỗ không tuân theo cờ lệnh, mong tạ sư huynh miễn tội cho."
Lão nói xong liền đi về phía chậu vàng. Sự Đăng Đạt lạc người một cái, vọt lên đứng chắn chiếc chậu vàng. Tay phải gã giơ cao lá cờ nói:
"Lưu sư thúc, sư phụ của đệ tử dẫn đi dẫn lại, cố xin sư thúc quản việc rửa tay chậu vàng. Sư phụ của đệ tử nói Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, mọi người vẹn tình huynh đệ. Sư phụ của đệ tử truyền cờ lệnh này là muốn vẹn toàn tình nghĩa của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, và cũng vì để duy trì chánh khí trong võ lâm, muốn mọi điều tốt đẹp cho sư thúc vậy thôi."
Lưu Chí Phong nói:
"Ta không hiểu, không sao hiểu nổi. Thiệp Lưu Mỗ báo tin, rửa tay gác kiếm, đã sớm cung kính phân công người đem đến phái Tung Sơn. Ngoài ra, Trương Hàm cũng đã bẩm cáo với tạ sư huynh. Nếu như tạ sư huynh thật sự có hảo ý, sao không sớm can ngăn chuyện này? Đến giờ phút này mới phát cờ lệnh ra ngăn cản, không phải là muốn ta nói lời, rồi lại nuốt lời trước mặt các vị anh hùng trong thiên hạ, khiến cho hạo hán trên giang hồ chế nhạo ta?"
Sự Đăng Đạt nói:
"Sư phụ đệ tử đã dặn dò là Lưu sư thúc là hảo hán tử lừng danh của phái Hành Sơn, nghĩa hiệp cao rất trời xanh, đồng đảo trong võ lâm, trước nay đối với Lưu sư thúc rất tôn kính. Sư phụ của đệ tử cũng vô cùng khâm phục, dặn đệ tử giảng lần không được thất lễ, nếu trái lời sẽ trừng trị nghiêm khắc không tha thứ. Đại danh của Lưu sư thúc
vang dội khắp giang hồ. Về chuyện này, sư thúc bất tất phải lo.
Lưu Chính Phong mỉm cười nói,
đó là Thả Minh Chủ quá khen thôi, Lưu Mỗ có danh phận gì đâu.
Định Giật Sư Thái thấy hai người cứ giằng co không dứt khoát, không nhịn được nữa, bèn nói xen vào,
Lưu Huyền Đệ, việc này tạm gác lại, có sao đâu. Hôm nay mọi người ở đây đều là bằng hữu cả, thì có ai mà cười sư đệ nữa. Giả sử có một hai kẻ không biết gì, nói lời giễu cợt, dù Huyền Đệ không trách họ, nhưng bẩn ni sẽ không buông tha chúng đâu.
Lưu Chí Phong gật đầu nói,
Định Luật Sư Thái cũng nói như vậy, thì xin hoãn việc rửa tay chậu vàng, đến giờ ngọ ngày mai sẽ cử hành lại. Xin các vị bằng hữu đừng ai bỏ đi, hãy ở lại hành sơn hàn huyên thêm một ngày, chờ tại hạ giải thích tận tường cho các vị hiền điệt phải tung sơn rõ.
Lúc này bỗng nghe có tiếng con gái ở hậu đường la lên,
Minh Châu, nhìn làm cái gì vậy? Ta thích chơi với ai thì mặc kệ ta, người đâu có cấm được ta đâu.
Quân Hùng sừng sốt vì nghe giọng nói cô ta, thì ra cô bé này chính là Khúc Phi Yên, ngày hôm qua đã công kích Dư Thương Hải. Lại nghe tiếng nói của một nam tử,
ngươi làm ơn ngồi yên ở đây cho ta nhà, đừng trải qua trải lại lung tung, đợi một chút nữa ta sẽ thả ngươi đi chơi.
Thật là kỳ cục á, đây đâu phải là nhà của ngươi đâu, ta muốn theo Lưu Tỷ Tỷ đến hậu viên, sao ngươi lại cản không cho ta đi?
Thôi được, ngươi muốn đi thì đi một mình đi, xin Lưu cô nương nỡ lại đi một chút.
Ừ, Lưu Tỷ Tỷ thấy bộ mặt ngươi là đã phát ghét rồi, ngươi mau tránh ra xa cho ta đi. Lưu Tỷ Tỷ lại không biết ngươi là ai, ai khiến ngươi ở đây mà gây rắc rối vậy?
Mùi mùi à, chúng ta đi, đừng lý luận với hắn nữa.
Lưu cô nương, xin cô nán lại đây đôi chút.
Lưu Chính Phong càng nghe càng tức mình, lão nghĩ bụng.
Tên cuồng đồ to gan nào, dám đến phủ ta mà sốt sảng, lại vô lễ với tinh nhi của ta.
Đệ tử thứ hai của Lưu Môn là Mễ Vi Nghĩa nghe vậy, vội chạy ngay vào hậu đường, thấy sư muội và Khúc Phi Yên dắt tay nhau đứng ở trong sân. Một gã thanh niên áo vàng giang hai tay ra ngăn chặn hai cô. Mễ Vi Nghĩa vừa thấy sắc phục người đó thì biết ngay là đệ tử phái Tung Sơn, không dằn được sự tức giận, hắn giọng một tiếng rồi nói lớn,
à, vị sư huynh môn hạ của phái Tung Sơn, sao không vào đại sảnh ngồi chơi?
Không cần đâu, tập phụng Mệnh Minh Chủ đứng đây canh chừng quyến thuộc của Lưu gia, không cho một người nào trốn thoát.
Câu nói dù thanh âm không lớn nhưng lại kiêu căng khác thường, quần hùng trên đại sảnh đều nghe thấy và biến đổi sắc mặt. Lưu Chí Phong cả giận nhìn Sử Đăng Đạt hỏi,
các ngươi làm trò gì vậy?
Sử Đăng Đạt nói,
giảng sư đệ ra đây đi, anh nói cẩn thận một chút, Lưu sư thúc đã đồng ý không rửa tay rồi.
Hán tử ở hậu đường đáp,
dạ, vậy thì hai biết mấy.
Gã nói xong từ hậu đường đi ra, hướng về Lưu Chí Phong khẽ khom lưng nói,
đệ tử giảng đại bình môn hạ phái Tung Sơn tham kiến Lưu sư thúc.
Lưu Chí Phong giận đến run người, lớn tiếng nói,
phái Tung Sơn có bao nhiêu đệ tử đến đây, xin mời ra mặt hết đi.
Lão vừa nói dứt lời, trên nóc nhà, ngoài cổng lớn, trong góc sảnh, trong hậu viện, trước sau trái phải, mấy chục người đồng thanh đáp,
đệ tử phái Tung Sơn tham kiến Lưu sư thúc.
Giọng nói của mấy chục người đồng thời cất lên, âm thanh vang dội lại rất bất ngờ, khiến quần hùng đều giật mình kinh hãi. Phía trên nóc nhà có hơn 10 người mình mặc áo vàng canh giữ. Những người trong đại sảnh đều ăn mặc đủ kiểu, hiển nhiên là bọn chúng đã sớm trà trộn vào trong hơn 1.000 tân khách, ngấm ngầm theo dõi Lưu Chí Phong nên không ai phát giác được. Định Giật Sư Thái là người đầu tiên không kìm được tức giận, lớn tiếng quát,
ở đây, đây là ý đồ gì? Các người kinh người quá lắm.
Sư Đăng Đạt đáp,
xin Định Giật Sư Bá thứ tội cho. Sư phụ đệ tử đã truyền hiệu lệnh, dù bất cứ giá nào cũng phải khuyên răn cho được Lưu Sư Thúc, không thể để Lưu Sư Thúc rửa tay gác kiếm. Sư phụ sợ Lưu Sư Thúc không tôn phục hiệu lệnh nên mới đắc tội như vậy.
Tiếp đó, mười mấy người từ sau hậu đường đi ra, gồm phu nhân của Lưu Chí Phong, hai người con cùng với bảy tên đệ tử của Lưu phủ. sau lưng mỗi người đều có một tên đệ tử phái Tung Sơn cầm chủy thủ chĩa vào sau lưng từng người. Lưu Chính Phong to tiếng nói:
Thưa các vị bằng hữu, không phải Lưu Mỗ tự ý hành động, hôm nay Tả sư huynh lại uy hiếp như vậy, nếu Lưu Mỗ khuất phục uy lực thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Tả sư huynh không cho Lưu Mỗ rửa tay gác chiếm, Lưu Mỗ đầu có thể rơi nhưng ý chí không thể khuất phục.
Lão nói xong bước lên một bước, hai tay toan nhúng vào chậu vàng. Sự đăng đạp liền thét to:
Dừng lại!
Cầm cờ lệnh phất ra chắn trước mặt lão, Lưu Chính Phong phóng song chỉ đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sự đắc đạt giơ tay gạt ra, Lưu Chính Phong rút tay trái lại, song chỉ tay phải lại đâm thẳng vào hai mắt của gã. Sự đắc đạt không sao đỡ được đành phải thối lui. Lưu Chính Phong bước gã phải lùi lại, hai tay tiếp tục nhún xuống chậu vàng. Bỗng nghe sau lưng có tiếng gió, có hai người xông đến. Lưu Chính Phong vẫn không quay đầu lại, chân trái đá ngược về sau. Bốp một tiếng, một tên đệ tử phái Tung Sơn đã bị đá văng ra xa. Tay phải của lão chụp ngực một tên đệ tử khác của Tung Sơn rồi thuận thế nhấc bổng lên ném về hướng Sự Đăng Đạt. Chân trái lão phản cước, tay phải chụp lấy người. Hai động tác này diễn ra chỉ trong nháy mắt, vị trí chuẩn xác, động tác lại nhanh nhẹn. Lão đích thực là một nội gia cao thủ phi thường. Bọn đệ tử phái Tung Sơn sửng sốt, nhất thời không ai dám tiến lên. Tên đệ tử phái Tung Sơn đứng phía sau con trai của lão la lên:
Lưu sư thúc, nếu sư thúc không dừng tay, đệ tử sẽ giết con tử của sư thúc ngay.
Lưu Chính Phong quay đầu lại liếc nhìn con trai rồi lạnh lùng nói:
Anh hùng thiên hạ ở đây, người dám tỏ gan đụng đến một cọng lông của hải nhi ta thì mấy chục tên đệ tử phái Tung Sơn các người sẽ bị bầm nát như tương.
Lão nói lời này không phải chỉ là lời hăm dọa, nếu bọn đệ tử phái Tung Sơn thực sự làm tổn thương đến con trai của lão thì nhất định sẽ gây nên sự công phẫn, quần hùng sẽ nổi lên đánh lại, thì bọn đệ tử phái Tung Sơn khó mà chạy thoát. Lão quay người, hai tay đưa về phía chậu vàng, những tưởng lần này không ai có thể cản ngăn. Bỗng nhiên lóe sáng một cái, một ám khí nhỏ xíu bay vút đến. Lưu Chính Phong lùi hai bước, chỉ nghe keng một tiếng nhỏ, ám khí đã đánh vào thành chậu vàng. Chiếc chậu vàng bị nghiêng rồi đổ xuống loảng xoảng, chậu lật úp xuống đất, nước chảy ra lênh láng. Trên nóc nhà thấp thoáng một cái bóng vàng, một người nhảy xuống, giơ chân phải đạp lên chiếc chậu, khiến chậu vàng đẹp dí. Gã này khoảng 40 tuổi, dáng người tầm thước, thân thể gầy đét, hai chòm râu trên môi như râu chuột, vung tay nói:
Lưu sư huynh, tiểu đệ phục mệnh minh chủ, không cho sư huynh rửa tay gác kiếm.
Lưu Chính Phong nhận ra gã này là tứ sư đệ Phí Bân của Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn. Y là một cao thủ nổi danh trong võ lâm, có ngoại hiệu là Đại Tung Dương Thủ. Lưu Chính Phong biết trong tình hình này phái Tung Sơn trước sau gì cũng đối phó với lão, không chỉ riêng gì gã đệ tử đại đệ tử này. Chậu vàng đã bị hắn đạp dẹp, việc rửa tay gác kiếm không thể cử hành được nữa. Trước mắt chỉ có hai con đường là tận lực chiến đấu hay cam chịu nhẫn nhục. Lão lại nghĩ, phái Tung Sơn đang nắm giữ mũi nhọn Minh Kỳ, bọn chúng uy hiếp người như vậy, lẽ nào hơn 1.000 anh hùng hảo hán ở đây lại không ai đứng lên nói được một câu cho công bằng. Lão cung tay đáp lễ nói:
Phí sư huynh đến đây sao không uống một bát rượu nhạt mà lại núp trên nóc nhà để phải khổ vì trời nắng thế này. Phái Tung Sơn đã đưa nhiều cao thủ bậc nhất khác đến đây, xin mời hiện thân hết đi. Nếu đối phó với Lưu Mỗ thì một mình Phí sư huynh cũng đã thừa sức rồi, còn nếu muốn đối phó với các anh hùng hào kiệt ở đây thì e rằng phái Tung Sơn không đủ sức đâu.
Phí Bân mỉm cười nói.
Liêu sư huynh, sao Liêu sư huynh lại nói những lời khiêu khích dễ xa nhau như vậy? Cứ coi như tại hạ là địch thủ của Liêu sư huynh, tại hạ cũng không chống lại được một chiêu tiểu lạc nhãn tức vừa rồi của Liêu sư huynh. Phải Tung Sơn quyết không dám gây hấn với các vị anh hùng hảo hán ở đây, thậm chí ngay cả Liêu sư huynh cũng không dám đắc tội. Nhưng chỉ vì tính mệnh thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm, nên tại hạ cầu mong Liêu sư huynh không nên rửa tay gạt kiếm.
Gã vừa nói xong, tất cả quần hùng trên sảnh đều kinh ngạc nghĩ thầm, Liêu Chính Phong có rửa tay gắt kiếm hay không, thì tại sao lại có liên can đến tính mạng của các thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm? Liêu Chính Phong đáp.
Phí sư huynh nói như vậy, chẳng phải là đã quá đề cao tiểu đệ ư? Lưu Mỗ chỉ là một kẻ tầm thường trong phái Hành Sơn, con cái còn nhỏ, môn hạ cũng chỉ thu được 8-9 tên đệ tử không thành tài, thực sự không đủ để đánh giá hơn thua. Nhất cử nhất động của Lưu Mỗ làm sao có thể liên quan đến tính mệnh thân gia và hàng vạn đồng đạo trong võ lâm?
Đúng vậy, Lưu huyền đệ rửa tay gác kiếm để đi làm một chức quan nhỏ như hạt đậu, thật sự mà nói bẩn đi cũng thấy rất uổng phí. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, hiền đệ muốn thăng quan phát tài, chỉ cần không làm hại đến trăm họ, không làm bại hoại nghĩa khí đồng đạo võ lâm, thì người ngoài cũng không thể cản trở được. Ta thấy Lưu hiền đệ cũng không có bản lãnh to tát để có thể làm hại nhiều đồng đạo trong võ lâm đâu.
Phi Bân nói.
Định lạc sư thái. Sư thái là người tu hành trong Phật môn, tất nhiên không hiểu rõ được mánh lưới mà giáo của người khác. Nếu cái mưu đồ lớn lao này mà trót lọt, không những đồng đạo trong võ lâm bị hại vô số kẻ, mà chấm họ lương thiện trong thiên hạ còn bị vạ lây. Xin các vị nghĩ xem, Lưu Tam Gia phái Hành Sơn là một bậc anh hùng hào kiệt lừng danh trên giang hồ, tại sao có thể cam tâm hạ mình đi là một cầu quan hẹp hòi bẩn thỉu như vậy? Gia sản của Lưu Tam Gia lắm của nhiều tiền, còn muốn thăng quan phát tài nữa là gì? Trong chuyện này tất còn có nguyên nhân không thể nói cho người khác biết được.
Quân Hùng nghĩ bụng, lại nói cũng có lý. Ta đã sớm hoài nghi một con người như Lưu Chính Phong lại đi làm chức quan võ nhỏ bé như vậy, thật là chẳng ra trò trống gì cả. Lưu Chính Phong chẳng những không giận mà còn cười nói.
Phí sư huynh, sư huynh muốn ngập máu phun người cũng nên xem lời nói có đúng như vậy hay không. Các vị sư huynh khác của phái Tung Sơn, xin mời hiện thân ra đi.
Chỉ nghe phía đông phía tây trên nóc nhà đồng loạt có tiếng người đáp. Hai cái bóng vàng thoáng qua, hai người đã đứng trước cửa sảnh đường. Công phu khinh thân của họ cũng giống như Phí Bân nhảy xuống vừa rồi. Gã đứng phía đông là một người mập mạp, cao to bệ vệ. Bọn Định Giật sư thái nhận ra gã là nhị sư đệ Thác Thất Thủ Định Miễn của trưởng môn nhân phái Tung Sơn. Gã đứng phía tây gầy nhom như cây tre là Tiên Hạc Thủ Lục Bách, ngồi ghế thứ ba trong phái Tung Sơn. Hai người cùng cung tay nói.
Xin chào Lưu Tam Gia, xin chào các vị anh hùng.
Hai gã Định Miễn và Lục Bách trong võ lâm có uy danh vang lừng, quần hùng đều đứng dậy đáp lễ. Họ thấy các tay cao thủ của phái Tung Sơn lần lượt đến, thì trong lòng ngấm ngầm lo ngại. Biết chuyện hôm nay không dễ gì êm xuôi được, chỉ sợ Lưu Chí Phong khó lòng tránh khỏi thất bại. Định Giật sư thái nói với giọng tức giận.
Lưu huyền đệ, huyền đệ không cần phải sợ hãi. Chuyện thiên hạ không thể qua chữ lý được. Đừng nhìn người ta có thế đông mà sợ. Lẽ nào bằng hữu các phái Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn đến đây, lại để mặc ai muốn làm gì thì làm hay sao? Lưu Chí Phong cười với vẻ khổ não nói.
Địch giật sư phái, chuyện này vốn là chuyện của phái Hành Sơn. Nói ra thật xấu hổ, lại làm cho các vị bằng hữu phải bận tâm. Bây giờ Lưu Mỗ đã hiểu rồi. Chắc là Mạc đại sư ca của Lưu Mỗ đã được cáo trạng lên Tả Minh Chủ phái Tung Sơn, nói Lưu Mỗ làm nhiều chuyện không hay không phải, để các huynh đệ phái Tung Sơn đến đây hỏi tội. Được lắm, được lắm. Lưu Mỗ thân lễ nhiều với Mạc sư ca, để Lưu Mỗ nhận tội với Mạc sư ca là xong.
Thí Bân đưa mắt đảo khắp đại sảnh một lượt, ánh mắt của gã tạo thành một làn tinh quang sáng chói, rõ ràng là nội công rất thâm hậu. Gã nói,
việc này tại sao lại có liên quan đến Mạc đại tiên sinh? Xin mời Mạc đại tiên sinh ra đây để cho mọi người hiểu rõ.
Gã nói mấy câu này xong, đại sảnh lặng yên như tờ. Một lúc sau cũng không thấy Tiêu Tư Dạ Vũ, Mạc đại tiên sinh xuất hiện. Lưu Chí Phong cười nhát nhó nói,
sư huynh sư đệ Lưu Mỗ bất hòa, các vị bằng hữu trong võ lâm đều biết rồi, thì cũng không nên giấu giếm làm chi nữa. Tiểu đệ nhờ di sản của tiền nhân để lại nên cho phủ tương đối sung túc, còn Mạc sư huynh thì gia cảnh lại bần hàn. Đã là bằng hữu với nhau thì tiền tài là chuyện bình thường, huống hồ lại là sư huynh sư đệ. Nhưng Mạc sư ca lại bị hiểm điều này, tuyệt đối không bước chân đến nhà tiểu đệ. Sư huynh sư đệ Lưu Mỗ đã nhiều năm không qua lại, không gặp nhau, thì hôm nay Mạc sư ca dĩ nhiên không quang lâm rồi. Lòng Lưu Mỗ không phục ở chỗ là Tả Minh Chủ chỉ nghe lời nói một bên của Mạc sư ca mà phái nhiều vị sư huynh đến để đối phó với tiểu đệ. Ngay cả hiền thê và nhi tử của Lưu Mỗ cũng đều trở thành tù nhân dưới thềm kia. Vậy đây không phải là chuyện nhỏ mà sẽ là to ư?
Thí Bân nhìn Sử Đăng Đạt rồi nói,
giờ cao cờ lệnh lên.
Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi giơ cao cờ lệnh đi đến đứng bên cạnh Thí Bân. Thí Bân nghiêm nghị nói,
Lưu sư huynh, chuyện hôm nay không có liên quan gì đến Mạc đại tiên sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Sư huynh không nên kéo Mạc đại tiên sinh vào. Tả Minh Chủ dặn dò bằng tiêu đệ đến điều tra để biết giữa Lưu sư huynh và Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại có ngấm ngầm câu kết với nhau không, có bày ra âm mưu gì để đối phó với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta cũng như với các chính phái đồng đạo võ lâm hay không.
Quý khán giả, chuyện Tiếng Ngọ Giang Hồ xin được tạm ngưng đến đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Dù ngàn muôn khó khăn chờ dài.